Như vậy thì nghĩa là văn thù vô hiền ẩn trong đó, mà trong đó là sao? Đúng ra thì Bồ Tát thì phải là hiện ra trong cái tướng là làm sao? Quay nghi rồi sáng ngời, phải không? Tướng tốt rồi, phải không? Còn đây trong cùng khùng điên điên rồi vậy. Thì vậy thì mình lấy cái khuôn gì để mà đo các ngài? Cho nên đây gọi là đến cùng là không thể đem cái khuôn riêng, phải không? Mà trong chứng đạo ca ngài Nguyện Giác ngài cũng nói đó, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, tức là ngộ lớn thì có xá gì những cái tiết nhỏ. Thì đây là để nói đến cái chỗ cùng tột này đó. Nhưng mà nói đi nhưng mà cũng phải nói lại, tức là đây nhiều người cũng bắt chước như vậy đó, nói là đến cái chỗ mà gọi là tôi là ngộ đại ngộ rồi thì tôi cũng không cần phải tiểu tiết gì, tức là không cần phải chấp vào cái khuôn gì hết, rồi cũng như là sống gàng gàng điên điên đó, thì cái đó coi chừng là vào địa ngục. Bởi vì ở đây là phải đến cái chỗ rút ráo cùng tột này, còn mình chưa đến chỗ rút ráo cùng tột mà bắt chước thì cái đó không phải, cái đó là rơi vào trong nhân quả, đó là nguy hiểm. Cho nên đây phải vậy, đến cái chỗ rút ráo cùng tột thì mới là chẳng còn khuôn phép, rồi hợp tâm bình đẳng thì việc làm điều dứt, tức là khế hợp với cái tâm bình đẳng thì mọi việc làm, tức là mọi tạo tác đó đều dứt. Tức là sao? Tức là đến đây là quên hết những cái công phu tạo tác, việc làm đó, tức là những cái công phu tạo tác của mình đó, những cái mình tu hành được thế này được thế kia, nhưng mà đến đây cũng phải quên, chứ còn nhớ là tôi tu được công phu này công phu kia thì rồi cũng là dính trở lại trong cái ngã không hay. Nghĩa là đến chỗ này thì bao nhiêu những cái việc làm từ trước xem nó giống như là mộng như quyển, chứ không có gì để bám để chấp, nghĩa là quên hết những cái sở đắc, thì đến chỗ này thì mới thật sự là phối hợp với cái tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng là cái tâm nào? Tức là cái tâm mà gọi là tâm mình cùng với chư Phật đồng không khác đó, thấy không? Đó thì hợp khế hợp được cái tâm đó thì quên hết mọi cái sở đắc, mọi cái công phu, tức là đây là cái chỗ sống của mình, thấy không? Gọi là chứng nhập đó, thấy không? Thì bởi vì thường người thì hay nhớ cái công của mình, nhớ công thì lại thấy có được, mà có được đó thì nó còn mang ít nhiều cái ngã trong đó. Còn ở đây là phải đến cái chỗ lẽ thật. Cho nên như là kinh Lăng Già mà có ví dụ là người mộng qua sông đó, nghĩa là người ban đêm nằm mộng rồi thấy có cọp hay là beo voi gì đó nó rượt mình, rồi mình quảng mình chạy, chạy tới gần sông, gần sông rồi nhảy xuống sông, nhảy xong rồi bất chợt cái ôm được cái bè cái cúc gỗ gì đó, cố bơi cho qua khỏi sông qua bờ kia, thì nhưng mà vừa qua tới bờ kia cái chợt tỉnh dậy cái mừng quá, rồi cái thì sao? Khi mà tỉnh dậy nhớ mình thiệt là nhờ cái công phu của mình, nghĩa là cố gắng bơi qua sông nó thôi, bây giờ mới được vậy, phải vậy không? Khi mà tỉnh dậy rồi nhớ cười như vậy thì bao nhiêu chuyện đó là giấc mộng thôi, tức là bao nhiêu cái công phu mà mình cố gắng ở cho để mà bơi qua sông, thấy không, nhọc nhằn mỏi mệt đó, bây giờ chỉ cười cái hờ là giấc mộng thôi. Thì cũng vậy, bao nhiêu những công phu mình lúc còn mê đó thì cố gắng tạo làm thế này kia để mà được giác ngộ để cho viên mãn, nhưng mà đến chỗ rút ráo này rồi thì thấy điều là chỉ giấc mộng, chứ là không còn bám vào gì hết, thì đó mới là thật. Chứ còn nhớ là tôi được cái này cái kia nhờ cái thế này cái kia đó thì còn lớp mê trong đó. Cho nên đây là hợp tâm bình đẳng thì việc làm đều dứt. Rồi thì bữa nay mình học tới đây, chắc là còn học kỳ nữa thì hết.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng tệ nguyện học Phật đạo vô thượng